thứ năm, tuần năm mùa chay.
Giao ước, sách Sáng Thế, chương 17.
Ông Abraham cúi rạp xuống. Thiên Chúa phán với ông rằng: Phần ta, đây là giao ước của ta với ngươi. Ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Abraham nữa, nhưng là Abraham, vì ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều. Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. Ta sẽ lập giao ước của ta giữa ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đây sẽ là giao ước vĩnh cửu. Do đó, ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Canaan, làm sở hữu vĩnh viễn. Và ta sẽ là Thiên Chúa của chúng. Thiên Chúa phán với ông Abraham: Phần ngươi hãy giữ giao ước của ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Đức Giêsu và ông Abraham. Gioan chương 8.
Đức Giêsu trả lời: Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy, thế mà ông lại nói ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ.
Bài tin mừng hôm nay kết thúc bằng việc Đức Giêsu bị ném đá. Nhưng Ngài đã ẩn mình đi và ra khỏi đền thờ. Ném đá là hình phạt của người Do Thái, chủ yếu dành cho kẻ phạm thượng. Đức Giêsu đã làm gì để bị coi là mắc tội phạm thượng? Nghĩa là tội coi thường quyền tối thượng của Thiên Chúa. Trước hết, Đức Giêsu đặt mình lên trên tổ phụ đáng kính Abraham. Ngài biết ông Abraham vui sướng mừng rỡ vì hy vọng được thấy ngày của Ngài, thấy những việc Ngài làm đây. Abraham mừng vì chính Đức Giêsu, chứ không phải cá nhân mình mới là đấng đem phúc lành cho mọi dân tộc trên thế giới. Dù chưa tới 50 tuổi, Đức Giê-xu dám coi mình là có trước ông Áp-ra-ham. Trước khi có Áp-ra-ham, thì tôi hằng hữu. Ta là đấng hằng hữu là câu trả lời của Thiên Chúa cho ông Môsê khi ông hỏi tên của Ngài bên bụi cây bốc cháy. Đức Giê-xu cũng muốn trả lời câu hỏi về mình bằng lối nói đó. Vì trước khi được sinh ra ở đời làm người thì Ngài đã hiện hữu rồi. Ngài là một với ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Bởi đó Ngài có trước Áp-ra-ham, người đã sống trước Ngài gần 2.000 năm. Chính khẳng định bị coi là phạm thượng này đã khiến Ngài bị ném đá. Đức Giê-xu thường bị coi là ngạo mạn, tự tôn vì những lời như vậy. Thật ra, Ngài chẳng tự tôn vinh mình. Chúa Cha mới là đấng tôn vinh Ngài qua cái chết tủi nhục. Đức Giê-xu cũng chẳng coi thường Thiên Chúa bao giờ. Ngài gọi Thiên Chúa là Cha một cách thân thương và nhìn nhận Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Có một sự phân biệt rất rõ giữa Chúa Cha và Đức Giê-xu. Chúa Cha là người sai đi, Đức Giê-xu là con, là người được sai đi. Đức Giê-xu chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm và nói điều Ngài nghe Cha nói. Triệt để vâng phục và tùy thuộc là nét đặc trưng của Đức Giê-xu. Trong Tin Mừng Gioan, bao lần ta gặp cụm từ không tự mình. Đức Giê-xu không tự mình nói, cũng chẳng tự mình làm. Ngài đòi chúng ta tuân giữ lời Ngài, chỉ vì chính Ngài cũng đã tuân giữ lời của Thiên Chúa. Trong tuần lễ này, tại nhà thờ, các ảnh tượng có thể được che lại. Khi bị ném đá, Đức Giê-xu đã tránh đi vì giờ của Ngài chưa đến. Đức Giê-xu vẫn cương trực nói điều phải nói và làm điều phải làm. Chúng ta xin có được sự cương trực đó khi phải làm chứng cho Chúa. Giữa những long đong và bấp bênh của phận người, xin cho con gần Chúa. Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi, xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. Xin cho con cảm được sự bình an của Chúa ngay giữa những âu lo hàng ngày. Xin cho con đón lấy cuộc đời con với bao điều không như ý. Và cuối cùng, xin cho con dám sống như Chúa, vì Chúa đã dám sống như con. Amen.